Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Why Greatness Cannot Be Planned, The Myth of the Objective là một cuốn sách phi hư cấu của Kenneth O. Stanley và Joe Lehman, thuộc giao điểm giữa trí tuệ nhân tạo, khoa học sáng tạo và triết học về mục tiêu. Cuốn sách phản biện trực diện niềm tin phổ biến rằng muốn đạt thành tựu lớn thì phải đặt ra mục tiêu thật rõ rồi tối ưu từng bước để đi đến đích. Thay vào đó, tác giả cho rằng, với những vấn đề mới, phức tạp hoặc chưa ai biết đường đi, việc bám chặt vào mục tiêu có thể làm ta bỏ lỡ những phát hiện quan trọng nằm trên đường đi. Từ các nghiên cứu về tiến hóa, thuật toán novelty search, đến ví dụ pig breeder và những trường hợp trong khoa học, cuốn sách lập luận rằng các bước trung gian có giá trị riêng và chính chúng mới mở ra đột phá. Vì vậy, đây là một tác phẩm vừa mang tính lý thuyết, vừa gợi ý cách suy nghĩ khác về sáng tạo, nghiên cứu và đổi mới. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm mục tiêu rõ ràng, không phải lúc nào cũng giúp tạo ra đột phá. Điểm gây chú ý nhất của cuốn sách là phản biện quan niệm cho rằng mục tiêu càng cụ thể thì tiến bộ càng tốt. Stanley và Lehman không phủ nhận giá trị của mục tiêu trong những việc quen thuộc, có đường đi rõ ràng. Nhưng với các mục tiêu lớn như phát minh, khám phá khoa học hay sáng tạo nghệ thuật, con đường thường chưa được biết trước, nên việc cố định đích đến quá sớm có thể làm người làm việc bị kẹt trong quỹ đạo hẹp. Khi chỉ đo giá trị của một bước bằng mức độ tiến gần đến đích, ta dễ loại bỏ những bước nhìn qua có vẻ lệch hướng nhưng lại chứa thông tin quan trọng. Cuốn sách gọi đây là nghịch lý của mục tiêu, tức càng siết chặt đích đến, đôi khi càng khó đạt được nó. Lập luận này không mang tính cổ vũ mơ hồ cho việc thả nổi mọi thứ, mà nhấn mạnh một nguyên tắc cụ thể hơn là trong không gian tìm kiếm rộng và chưa biết, khả năng khám phá thường quan trọng hơn khả năng tối ưu hóa sớm. Thứ hai, stepping stones, tức các nấc trung gian, mới là vật liệu thật sự của sáng tạo. Một khái niệm trung tâm của sách là stepping stones, có thể hiểu là những bậc đá trung gian trên đường sang bờ bên kia. Tác giả cho rằng các thành tựu lớn hiếm khi xuất hiện theo đường thẳng từ ý tưởng ban đầu đến kết quả cuối cùng. Thay vào đó, tiến bộ thường diễn ra qua nhiều kết quả trung gian, mỗi kết quả tự thân đã có giá trị vì nó mở thêm khả năng mới cho bước sau. Điều quan trọng là các nấc trung gian này không nhất thiết phải giống mục tiêu cuối cùng. Một phát minh tưởng như xa mục tiêu ban đầu vẫn có thể trở thành nền tảng cho đột phá kế tiếp. Cuốn sách nhấn mạnh việc đánh giá các bước trung gian theo độ thú vị, tính mới và khả năng sinh ra thêm bước mới, thay vì chỉ hỏi chúng đã tiến gần bao nhiêu đến đích. Cách nhìn này rất khác với tư duy truyền thống trong quản trị hay học thuật, nơi mọi thứ thường bị ép chứng minh giá trị ngay lập tức. Theo tác giả, nếu không nhìn thấy giá trị của những nấc trung gian, ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều con đường dẫn tới sáng tạo thật sự. Thứ ba, novelty search, tìm cái mới thay vì cố chạm đúng đích. Một trong những đóng góp nổi tiếng nhất gắn với cuốn sách là khái niệm novelty search, tức tìm kiếm dựa trên độ mới lạ thay vì độ gần với mục tiêu. Tác giả đưa ra ý tưởng rằng khi không biết chính xác con đường tối ưu, việc truy đuổi trực tiếp một chỉ số mục tiêu có thể dẫn hệ thống lặp lại các lối mòn và mắc kẹt ở các điểm chết cục bộ. Ngược lại, nếu thưởng cho sự khác biệt và khám phá những hành vi mới, hệ thống có thể đi vào những vùng chưa ai nghĩ tới, nơi các giải pháp tốt hơn có thể xuất hiện. Đây là một lập luận vừa mang tính kỹ thuật, vừa mang tính triết học, vì nó thay đổi cách hiểu về tiến bộ. Tiến bộ không còn là việc đi gần hơn tới một đích cố định, mà là mở rộng không gian khả năng. Trong các ví dụ của sách, cách tiếp cận này cho kết quả tốt hơn các thuật toán tối ưu mục tiêu trong những môi trường phức tạp như mê cung hay thiết kế hình ảnh. Ý nghĩa rộng hơn là con người và tổ chức cũng có thể được lợi nếu biết dành chỗ cho khám phá chủ động thay vì chỉ bám vào các chỉ tiêu đã định sẵn. Thứ tư, từ pig breeder đến khoa học và AI, sách cho thấy vì sao kết quả bất ngờ lại có giá trị. Cuốn sách dùng các ví dụ thực nghiệm để chứng minh rằng sự mở không định trước có thể tạo ra kết quả vượt ngoài dự đoán. Pig breeder là một trường hợp tiêu biểu, nơi người dùng không cố tạo ngay một hình ảnh cụ thể mà chọn và phát triển những hình ảnh họ thấy thú vị. Chính cơ chế này cho phép các kết quả bất ngờ tích lũy dần thành những tạo tác phức tạp và giàu tính thẩm mỹ. Từ đó tác giả mở rộng sang khoa học và AI, nơi nhiều bước trung gian ban đầu có thể trông vô dụng hoặc lệch chuẩn, nhưng lại là nền cho tiến bộ sau này. Lập luận quan trọng ở đây là các hệ thống đánh giá hiện đại thường quá ưu ái những kết quả gần với mục tiêu chính thức, khiến các ý tưởng non trẻ nhưng giàu tiềm năng bị loại sớm. Trong nghiên cứu, điều này có thể làm nghèo đi hệ sinh thái ý tưởng, vì các công trình quá khác biệt thường khó qua vòng thẩm định. Cuốn sách do đó không chỉ nói về sáng tạo cá nhân mà còn phê bình cách các cơ chế chọn lọc trong khoa học và công nghệ có thể vô tình làm chậm đổi mới. Cuối cùng, tiến hóa và tổ chức nghiên cứu được nhìn như những hệ thống khám phá mở. Ở phần cuối, cuốn sách mở rộng lập luận sang tiến hóa và nghiên cứu AI để chứng minh rằng thành tựu lớn thường không cần một mục tiêu tối hậu được xác định trước. Với tiến hóa, tác giả cho rằng không nên hiểu nó như một cỗ máy tối ưu hóa một tiêu chuẩn duy nhất, vì khái niệm tốt nhất luôn phụ thuộc bối cảnh. Thay vào đó, tiến hóa giống một quá trình tìm kiếm cái mới, rồi bị lọc bởi yêu cầu sống sót và sinh sản. Từ góc nhìn này, sự đa dạng và thử nghiệm là động cơ trung tâm, chứ không phải một đích đến cố định. Khi chuyển sang AI, cuốn sách phê bình cách cộng đồng nghiên cứu thường ưu tiên các phương pháp phải vượt benchmark hiện tại hoặc có bảo đảm lý thuyết rõ ràng. Hai tiêu chí đó hữu ích, nhưng cũng có thể loại các phương pháp đang đóng vai trò là bước đệm quan trọng. Ý nghĩa thực tiễn của phần này là rất rõ trong tổ chức, giáo dục hay nghiên cứu. Nếu chỉ thưởng cho kết quả đo được ngay, ta sẽ giảm khả năng sinh ra đột phá dài hạn. Cuốn sách vì thế đề nghị một cách quản lý và đánh giá mềm dẻo hơn, nơi khám phá được xem là tài sản chứ không phải sự lãng phí. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những ai làm việc trong nghiên cứu, trí tuệ nhân tạo, thiết kế sản phẩm, khởi nghiệp, sáng tạo nội dung, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào phải đối mặt với sự không chắc chắn cao. Nó cũng hữu ích cho người đọc quan tâm đến cách tư duy về mục tiêu, vì sách không đơn thuần khuyên bỏ mục tiêu, mà phân biệt rất rõ giữa các nhiệm vụ có đường đi rõ ràng và những bài toán chưa có bản đồ. Lợi ích lớn nhất mà sách mang lại là giúp người đọc nhìn thấy giá trị của các bước trung gian, của thử nghiệm và của những kết quả ban đầu tưởng như lệch hướng. So với nhiều sách về năng suất hay thành công vốn tập trung vào tối ưu hóa mục tiêu, cuốn này nổi bật ở nền tảng khoa học và lập luận mang tính phản biện. Nó không xây dựng một công thức động viên mà đưa ra một khung tư duy khác để hiểu vì sao các đột phá thường xuất hiện ngoài kế hoạch. Chính vì vậy, đây là một cuốn sách đặc biệt đáng đọc nếu bạn muốn hiểu sáng tạo như một quá trình khám phá, không chỉ như hành trình chinh phục một đích đến đã biết từ đầu. Nếu bạn muốn ủng hộ Kenneth O. Stanley, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!